Loài người dẫn chuyện. Thằng Thượng đang lần hồi nhớ lại bằng những hình ảnh mù mờ, nửa hư nửa thực, và liên tục bị ngắt quãng khi cơn sốt làm đầu óc nó trở nên mông lung. Từ ngôi nhà kính cổng cao tường ấy đến ngôi miếu hoang này có cả một đoạn đường khá dài. Cơn khát nước khiến nó tạm thời thoát ra khỏi giấc mơ. Nó chỉ còn trông chờ vào một cơn mưa nữa thôi. Trong thời gian thằng Thượng nằm mê man ngoài chiếc miếu thành hoàng bỏ hoang thì làng Thổ Ô lại có tên trên hàng chục tờ báo nhân cái chết bất đắc kỳ tử của một cô giáo. Cô giáo là người giàu có nhất làng nhờ ông chồng làm trong ngành hải quan. Cô đi dạy học cốt là cho đỡ buồn chứ không tính đến chuyện tiền nong. Vì thế cô được tiếng là người sống rộng rãi với học trò. Qua việc chỉ lấy tượng trưng gọi là những khoản tiền dạy thêm, cô thường cho chúng những quần áo thừa do con cô không mặc thải ra. Mỗi khi chồng cô mang về nhà những thứ thuộc hàng cao lương mỹ vị, cô đều chia cho hàng xóm. Vì thế việc bỗng dưng cô chết ngay trên bục giảng khi đang dạy bọn trẻ học thuộc lòng một bài thơ lãng mạn cách mạng khiến cả làng bàng hoàng. Ngoài nỗi thương tiếc cô, từ nay họ cũng mất luôn một người có thể nhờ vả lúc khó khăn. Chồng cô từ đơn vị nghe tin tức tốc trở về, và anh nghĩ ngay đến chuyện có kẻ nào đó đã ra tay với vợ mình. Người ta hướng giả thuyết tới một vụ cưỡng hiếp không thành và kẻ âm mưu tìm cách bịt đầu mối hoặc trả thù. Nhưng khám nghiệm của pháp y không thấy bất cứ dấu vết nào khả nghi liên quan đến bàn tay ai đó. Công thấy trước khi chết có một cuộc vật lộn, trong âm đạo không có tinh trùng lạ, còn trong cơ thể không phát hiện ra chất độc nào kể cả thuốc ngủ. Nghĩa là cô đột tử như những trường hợp trước đó. Mặc dù mọi bằng chứng khoa học đã rõ ràng, nhưng chồng cô vẫn chưa chịu dừng lại. Anh bắt đầu hướng cuộc điều tra ra rộng hơn, giả dụ truy tìm những mối quan hệ của vợ mình với những người xung quanh, kể cả anh em họ Mạc gần cũng bị liệt kê vào đối tượng nghi vấn. Nhưng cả làng vẫn ở trường vợ anh đều nổi tiếng là đoan trang, mọi mối quan hệ đều trong sáng minh bạch. Chỉ nhìn đám học trò khóc cô như khóc mẹ chúng chết, đã không ai ngỡ gán cho một trong số chúng bất cứ hành động xấu xa nào. Mà chúng có thể làm gì cô cơ chứ? Cuối cùng, chồng cô quyết cần phải bắt đầu cuộc điều tra theo một hướng hoàn toàn mới, nghĩa là xem xét lại toàn bộ những trường hợp chết trước đó. Một cái chết bí ẩn có thể là ngẫu nhiên, nhưng hàng chục cái chết như vậy ắt phải do nguyên nhân nào đó. Đúng là trừ lão Tung bị sét đánh, những cái chết còn lại rất không tự nhiên. Từ khi có cái làng Thổ Ô này, chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự để hướng ý nghĩ đến một loại hóa chất tiềm ẩn trong lòng đất, nay phát tán tác động đến hệ thần kinh. Nhưng nguyên nhân ấy giờ đây cũng được tính bởi theo thời gian chuyện gì chả có thể thay đổi. Chẳng hạn làng bên cạnh, sau khi cây đa cổ bị sét đánh, các giếng nước đều có màu đỏ như máu, tanh nồng và có vị đắng. Hoặc ở làng khác, mọi sự thay đổi kể từ khi một đại nhân được đem về làng an táng, xây cả khu lưu niệm có voi phục, rồng chầu hẳn hoi. Dân làng ấy chưa kịp vên váo với các làng khác thì phát hiện ra giống bưởi ngọt nổi tiếng, đem theo tên làng bỗng đồng loạt cho quả chua loét. Tệ hơn, bất cứ ai ăn vào cũng đều đầy hơi chướng bụng, sấm giải ra ong ổng. Để loại trừ nỗi hoang mang, tốt nhất là đối mặt với sự thật. Thế là đơn thỉnh cầu của làng Thổ Ô do chồng cô giáo soạn, lời lẽ thống thiết, nghiêm trọng được gửi đi cùng với những kết luận khoa học về nguồn nước, thổ nhưỡng, lịch sử văn hóa, những biến đổi bất thường của thiên nhiên, con người, môi trường xã hội, vân vân. Ghi chép được đặc biệt nhấn mạnh đến truyền thống ăn năn về đạo đức, sự tự răn mình thể hiện trong cái tên Thổ Ô. Cuối cùng lời thỉnh cầu rụt rè nhắc đến yếu tố ma quỷ, cốt để cho cấp trên hiểu rằng không còn gì là không lường tới, nhằm tăng tính bí ẩn, cũng như vì thế mà cấp bách phải truy tìm ra sự thật. Lời kêu cứu khẩn thiết của dân làng Thổ Ô cuối cùng cũng được đáp lại. Một đoàn các nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành đã được phái xuống, Đó là những giáo sư đầu đàn trong lĩnh vực pháp y, những cán bộ địa chất giỏi nhất, những chuyên gia tâm lý dày dặn kinh nghiệm cùng các điều tra viên công khai và bí mật từng phá hàng chục vụ án gây gốc. Họ đem theo nhiều phương tiện với một chương trình ăn ở lâu dài. Họ đặt quyết tâm phải có câu trả lời mang tính khoa học trước khi ra đi, với tinh thần không có gì không thể không biết. Đoàn cán bộ liên ngành đầy tự tin bắt tay ngay vào công việc. Bộ phận địa chất thì lấy mẫu đất, nước, đồng thời khoan thăm dò ở nơi có nghi ngờ tồn tại mạch thổ nhưỡng lạ. Các chuyên gia về pháp y thì bắt đầu từ việc nghiên cứu thân nhân của những người chết, lấy mẫu tế bào, mẫu máu, mẫu ADN, nhằm tìm ra mối liên hệ cần thiết cho công tác giám định sau này. Sau đó mới mời đến phần khai quật tử thi, do phần lớn đều mới chết nên tử thi hầu như còn nguyên vẹn. Thậm chí còn có người chả khác gì vừa nằm ngủ, mặt đăm chiêu như đang cố tìm xem nguyên nhân nào khiến mình phải lìa đời. Kết quả của những cuộc mổ xẻ cho thấy nội tạng không hề có bất cứ dấu hiệu tổn thương nào, giả dụ như một cú đánh độc thủ theo kiểu vỏ tàu, bên ngoài nguyên vẹn nhưng bên trong thối nhũng mà dân gian vẫn đồn thổi từ đời này sang đời khác, cùng với những lời quy kết dân tàu thăm. Thức ăn trong dạ dày của các nạn nhân được đưa đi xét nghiệm cẩn thận và đều cho kết luận là loại trừ dinh dưỡng quá ít. Còn lại đều không thấy bất cứ độc tố nào có thể làm chết người. Điều đó càng gây hoang mang, bởi thà không tìm thì thôi, tìm mà không thấy mới đáng sợ. Nghĩa là mọi sự hoàn toàn có thể tiếp diễn. Đến trấn an, các nhà khoa học tuyên bố họ không bỏ cuộc chừng nào chưa tìm ra thủ phạm, rằng đấy mới chỉ là kết luận sơ bộ ban đầu. Nhưng để có được một kết luận chính thức, thuyết phục mọi người thì không ai dám chắc là khi nào. Thông thường khi cờ bí thì gí tốt. Các trí thức hàng đầu phân công nhau bóp tráng suy nghĩ trước hết để tìm lối thoát cho chính họ. Mẹ kiếp, nông thôn chỉ đẹp trong thơ ca nhạc họa thôi. Mau mà chuồn cho nhanh khỏi cái làng thối nồng thối nặc này, sớm ngày nào thoát nợ ngày ấy. Chỉ những mũi giãn cũng đủ giảm thọ. Cuối cùng, thật kỳ lạ là gần như 100% các thành viên đều Eureka, tìm ra rồi. Trong trường hợp này, chỉ việc đổ phắt cho kẻ địch là đắc sách nhất. Về mặt lý luận thì kẻ địch ở đâu chả đầy rẫy, chỉ cần thực tiễn hóa nó nữa thôi. Kẻ địch vốn vô hình, nhưng thể nhảy ra từ mặt cải lý được. Giá lại, kẻ địch là một phạm trù có nội hàm rất rộng. Bọn tư bản đế quốc, bọn phản động nằm vùng, bọn rắn rết di trùng, thói quen ăn do, bỏ trấu, ở bẩn, ỉa bậy, vân vân, đều có thể gọi là kẻ địch. Mà điều đó đồng nghĩa với việc khó có ai bắt bẻ được, cả trên phương diện chữ nghĩa lý luận cứ khoa học. Ý kiến này ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng thuận nhất. Giờ đây các nhà khoa học chỉ còn phải làm thêm động tác thuyết phục bà con bằng lòng với kết luận kẻ địch là nguyên nhân của những cái chết. Nghĩa là nếu sau đây tiếp tục xảy ra những trường hợp chết người nữa, thì đã có sẵn nguyên nhân đấy rồi, bà con không phải kêu cầu ở bất cứ đâu. Kẻ địch luôn luôn nham hiểm, phải trường kỳ mai phục mới mong tiêu diệt tận gốc. Thoạt đầu bà con còn do dự lắm, nhưng khi đoàn công tác bảo rằng chấp thuận kết luận đó thì dân làng Thổ Ô có vinh dự là người đầu tiên ngã xuống trên mặt trận mới mẻ này. Cũng không ít chất anh hùng ca lắm đâu, và cái hay là ở chỗ không mất mát nào vô ích. Sự hy sinh này sẽ góp phần làm công đầu cho chiến thắng về sau, chắc chắn là dễ dàng, thì ai nấy tỉnh cả người. Không chừng đúng như các cụ dạy, trung họa hữu phúc. Đây là cơ hội để một làng nghèo chả có tiếng tăm gì được nhà nước ghi công cũng nên. Rồi thì thế nào chả đầu tư xếp hạng, gắn biển di tích tham quan, chờ dần. Tiền theo về như nước. Rồi thì thế nào chả từng đoàn nhà văn nhà thơ trung ương địa phương lóc nhóc kéo về, tụng ca rầm trời rầm đất. Thôi thì người chết cũng đã chết rồi. Xét kỹ ra thì toàn những kẻ đáng chết cả, mà cũng chỉ có mấy móng họ. Chỉ còn duy nhất một trở ngại là lão chủ tịch xã, cứ tưởng lão chẳng biết cốc khô gì. Suốt thời gian đoàn công tác ở làng Thổ Ô, lão tản lờ như không quan tâm đến những công việc chuyên môn mà lão mù tịch. Nhưng khi trưởng đoàn đề xuất kết luận thì lão cười rất bí hiểm và bảo ai cần thì cần, chứ lão cóc cần cái thứ vinh quang phù phiếm ấy. Nhưng mà các bác nghĩ đúng như em nghĩ từ lâu. Em mong các bác về để liên kết hợp tác, và ngay từ hôm đầu em đã nóng ruột chờ cái kết luận ấy. Lão chủ tịch nói và cười hí hí, cặp mắt chuột của lão thu lại nhỏ tí. Làm tri thức như các bác sướng thật. Lão cười cười bảo với ông trưởng đoàn, bịa ra cái gì mọi người cũng tin. Chữ ký của em không được đẹp lắm, nhưng cũng có giá trị ra phết nha. Mọi người hiểu rằng lão đang ra giá cho cái chữ ký còn hơn chun bò của lão. Trưởng đoàn ra hiệu cho lão chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói thành lời. Tuy nhiên là lão chủ tịch hiểu còn nhanh hơn cả sự kỳ vọng của ông trưởng đoàn khi bảo rằng, em kính như bưng, các bác thấy rồi đấy mà. Ngày tối hôm ấy, đoàn công tác phải cử người đi đàm phán với lão theo tinh thần hiểu biết, lấy ổn định lòng dân và lợi ích lâu dài làm trọng. Hai bên cùng có lợi. Đàm phán đến nửa đêm, cọ kè bớt một thêm hai, mãi mới đi đến nhã ngủ. Người đi, người ở đều rạng rỡ mặt mày. Thế là người dân Thổ Ô, nhất là đám cán bộ, tha thiết được đổ tội cho kẻ địch. Đoàn công tác chẳng còn mong gì hơn, bảo nhau nhanh chóng thống nhất ý kiến theo hướng bà con yêu cầu. Người ở lại, người đi đều hỉ hả bắt tay, ôm hôn hẹn gặp lại, y như làng có hội. Ai đó trong làng trên đường về hồ hởi bảo, mai mà còn có kẻ thù, nhưng người hãnh diện nhất là chồng cô giáo. Anh nghiễm nhiên trở thành một người được báo chí săn tin, xứng đáng nhận được những chia sẻ từ khắp mọi nơi. Và một người như vậy thì kiểu gì cũng nổi tiếng. Hóa ra vợ anh ngã xuống không tầm thường, chỉ là một cái chết. Trong kiếp nhân dân nàng sống mái, và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện dựng tượng cho vợ. Khối kẻ chả ra gì cũng được dựng tượng đấy thôi. Chân vật xưng tao, kẻ ẩn mình trong bóng tối. Những kẻ hòm hỉnh đuôi mù không biết lại cứ hay dạy khôn người khác đã gọi tao như vậy với cái ngụ ý miệt thị rõ ràng. Nhưng tao nói trước cho mà biết, chả nhầm nhò gì đâu, chả khiến bọn đây mất lòng đâu. Sự nguyền rủa tao còn chả sợ. Ba cái trò chữ nghĩa ấy chắc là do bọn văn sĩ văn xiết cọp mồi bồi bút bịa ra, có mà gãi ghẻ. Tao ngang bằng với triết học, triết học triết hiếc. Tao ngồi xổm lên đạo đức, tao mà lại thèm tự ái à. Phải nói ngay là tao có quan tâm đến thiên hạ ăn yết ngủ nghiết, làm tình làm tiếc chết chiết ra sao. Tao chỉ làm theo ý thích của mình, và tao nhảy tót vào làm cái nhân vật của cuốn sách này, ngồi hẳn mâm dứt, thay mặt đứa nào thích hay không thích. Còn lâu đây mới theo đuôi quần chúng nhé. Tao sẽ nói tao là ai ngay bây giờ đây. Tao là xác chết đội mộ sống lại, từ ngôi mộ chôn lão ăn mày ấy. Bọn chó chết chôn ông nội nó theo đúng kiểu chôn một thằng ăn mày không hơn không kém. Chúng bó tao trong một mảnh chăn cấu bẩn, dùng lạt cật tre buộc túm lại hai đầu, rồi dùi qua lo xuống rìa khu nghĩa địa. Chả có lấy một giọt nước mắt gọi là, nhưng tao không cần sự thương xót. Khi tao thấy bọn chúng cuốn cà kê lên đi tìm cuốn sách cổ, tao cười thầm với mộ, mẹ kiếp, tối qua chứ không thử xem cuốn sách viết cái cốc khô gì mà quan trọng đến thế. Không khéo lừa bịch cũng nên. Nhưng mà dù nó viết gì thì cũng đang nằm trong ngực ông nội chúng mày. Tao đã kịp ăn cắp nó nhét vào trước khi nằm co quắp trong khu miếu cổ. Giá lũ bất nhân ấy tắm rửa cho tao, hẳn chúng đã không cuống cuồng chạy đôn chạy đáo như kiến bị rang trong chảo thế kia. Đáng đời, chúng mãi tranh giành, đấu đá nên sợ liên lụy đến cái chết của tao. Chúng bỏ tao hấp hối trong bóng tối. Tao gọi mãi cũng không đứa nào đáp lại. Chỉ thấy xung quanh lạnh tanh lạnh ngắt, khối đứa mong cho tao chết để tha hồ xuyên tạc lịch sử. Bây giờ thì đáng đời, tao nằm trong mộ có lẽ cũng khá lâu, vì thế mới buồn tình dở cái cuốn sách ra căng mắt đọc trong bóng tối. Ây chà, toàn đều ướt cả, ướt yết loạn xì ngầu. Có vẻ kinh điển đây, mà cuốn sách chỉ khỉ gió gì, chỉ dạy người ta nổi loạn. Yên chả muốn, lại cứ thích chém giết lật đổ. Ây chà, cá đều ước về hạnh phúc nữa. Hạnh phúc viết đàng hoàng. Có thế chứ, điều kiện thật dễ thực hiện. Chỉ cần phải biết tuân phục, cho ăn gì được ăn nấy, bảo sao nghe vậy, cấm có được lý sự lại. Chuyện đó thì khỏi phải ra điều kiện, cứ bôi mỡ vào cái lũ kiến ấy đi thẳng hàng thôi mà. Nói gì đến ngày ba bữa, tao thuộc bài đấy chứ. Hồi cải cách ruộng đất, nói cho mà biết, tao cũng lãnh đạo lãnh điếc như ai, nhưng quan lớn đại nhân quát kiết ra gì, coi đưa thọt giấy lên cổ. Những thằng đội thằng điệt gì đó, trông ác mót chết đi được. Kéo cổ áo bắt tao đứng lên. Đứng lên làm gì? Ngu à? Thế cứ định đầu bùi chấm dò mãi à? Mấy ngàn năm chưa đủ à? Có thế chứ, lý luận lý liệt ra gì? Bọn đội môi thâm như giái ngựa, mắt trắng như mắt lợn luộc, súng lục súng liệt đeo lủng lẳng, đi đến đâu dung dế cũng ngôi lên vì sợ. Làm sao tao không sợ? Dân, nhà cháu xin làm chủ tịch. Oách chưa, chủ tịch chủ tiết. Chủ tịch nhà cháu xin nghe theo lệnh các quan. Đồm thằng nào ạ? Chỉ trừ thằng rời là do cháu không nhìn thấy, không giáp mặt bao giờ. Dân, việc đó dễ. Việc đó cháu làm dở mới là chuyện lạ. Không đồm nó sớm, đêm đêm nhà cháu khó hạ chuối, bắt gà nhà khác. Cháu được thoát án lưu manh, nhưng chưa quen sống như người lương thiện. Tao bảo với bọn đội như vậy, chúng nó xoa đầu tao, bảo tao là lực lượng đáng tin cậy. Tao bóp cổ mấy thằng như bóp lợn con, quét, đứ, đự. Thắng đuột, đội khen tao lập trường vững vàng, tinh thần quả cảm. Nhà cháu còn phải giết ai không ạ? Cho cháu kế hoạch cháu làm liền một thế. Đằng nào chá phải làm thì làm sớm đi, để còn xem đủ chỉ tiêu chứ đã. Đừng nóng vội, chờ lâu cũng được, làm gì cũng xong tuốt. Nhưng nhớ đừng để cái miệng con nó nhàn rỗi quá. Nó nhàn rỗi là gặm hết sách, gặm hết tượng, gặm cả cỏ mang miết các ông. Tao cũng ngụ ngôn ngụ nghiết ra trò, giết giảng kẻ thù, tao đâm buồn, cứ ngày ngày chờ xem đội có kiến làm gì nữa không. Cho đến một đêm, nghe tiếng động, tao tỉnh dậy thì thấy đội nào đội nấy mặt tái như đít nhái. Quăng tất cả sổ sách tư trang, rồi bảo nhau đi không dấu, nấu không khói, nói không ra hơi. Khẩu hiệu khẩu hiệt đàng hoàng đấy, mất tâm. Các ông chuồn đi đâu đấy? Cầm mồm. Cho con đi với. Cầm họng. Đừng bỏ con lại một mình. Cấm khẩu hay là chết. Dân, con xin rắp họng lại, nhưng sau lúc các ông kéo về thì hùng dũng thế, rồi mũi cũng không dám dò dè. Vậy mà nay các ông lẫn còn nhanh hơn trặc. Thôi, thế là chết cầm chắc rồi. Sáng hôm sau, còn lại một mình giữa bầy hổ mất con, tao tự nguyện trở lại làm thằng ăn mày, gục xuống ăn uống như chó. Tao chỉ bị đá mấy cái, rủa mấy câu là thằng khố rách. Sao không theo bố mày đi gây tội ác nữa đi, rủa riết xin tha hồ, chỉ cần để cho tớ làm kiếp chó nhé. Chó chiết mèo miệt, lợn liệt dung giết được tất. Tao thành ra thân tàn ma dại, tao lang thang khắp nơi ăn cơm thừa cơm cặn để sống qua ngày. Nhà nào có cổ bàn là tao mò đến, tao sửa cổ, tao trải chiếu, tao làm trò, tao dọn bát đĩa, tao dơ dét, tao cười hờn hệt, tao chờ ngày thiên hạ lại đãi náo để cắt cổ dài thằng, cắm sừng dài thằng, tố cáo dài thằng, ném thuốc viện, truyền đơn vào nhà dài thằng. Cứ là khốn nạn với tao, nói thế chứ đời tao cũng có lúc oách lắm. Đập phá, thả cửa, làm lộn tùng phèo tất cả lên rồi lại ngồi xếp từng thứ. Ta hồ đổi cái nọ sang cái kia, lâu lâu buồn tai lại thịt một thằng. Thời thế chó má thật, xem ra loại người như tao hết đất dụng võ rồi. Ngày nào tao cũng phải cãi hai cục nhữ to bằng hai hạt ngô, cho tới ngày chúng nó bó tao trong tấm chăn đầy sận, nhét đại xuống cái hố bảo là huyệt cho sang. Chúng nó tiễn đưa nhân vật chính là bố chúng nó đây, sơ sài thế đấy. Đã vậy, thì chúng mày chưa yên được với tao, nằm ở dưới mộ, tao ngày đêm nghĩ cách trả thù. Rồi tao gặp vua quỷ. Ngài từng ước là vua Trần Gian không thành nên vẫn thèm giết tróc lắm. Ngài rất thích loại người bảo sao làm vậy, nói gì cũng tin như tao. Kẻ bảo tao, ngài là tác giả cuốn sách tao đang ôm trong ngực, và mọi thứ đều đã sẵn sàng trong đó. Khổ thân tao chữ nghĩa có ra gì, vài buổi theo lớp học bình dân học vụ chỉ đủ cho tao biết đánh dần, giờ yết giết sắc giết, thế là thoát mù. Nhưng hóa ra cũng chỉ cần biết đánh dần là có thể đọc được câu thần chú. Nờ ơ nơ hỏi nở rờ a ra, nờ ơ nơ hỏi nở rờ a ra, nờ ơ nơ hỏi nở rờ a ra. Tao mới kịp đánh dần đến lần thứ ba thì người ta bỗng trương phình lên. Đúng là tao đang nở ra, tao nở rất nhanh. Khi tao thấy một quãng ánh sáng mở toang phía bên trên tao, bèn nhảy tót lên ngay, không quên ôm theo cuốn cẩm nang này. Chỉ trong tích tắc, tao tràn ngập khắp nơi, không gian đầy tao. Mẹ kiếp, sách xiết lợi hại thật, thảo nào các đời vua chúa đều sợ dứt sách. Quân đội đông như kiến, ban bệ bí mật nhiều như nấm độc, vũ khí các loại đầy mình, vẫn sợ một cuốn sách do kẻ trói gà không chặt viết ra. Tần Thủy Hoàng chôn nho vẫn chưa yên, phải đốt nốt các sách, tài ấy khá thật. Đáng mặt hảo hán, tao cũng thế, làm thế nếu tao là chúa tể, nhưng tao chưa thể lộ diện được, thời của tao còn chưa đến, công quả của tao còn ít. Tao phải cám dỗ rủ rê càng nhiều người gia nhập bóng tối thì tao càng mau thành chúa tể. Chúa tể của chính cái bóng tối ấy. Tao đánh dần tiếp những từ chỉ dẫn. Hờ ấy hay, ngã hãy. Lờ, ên lên. Đờ, ương đương quyền đường. Giờ, a gia quyền già. Mờ, an mang. Giờ, ê dê quyền về. Đờ, a đây. Cờ, an can quyền càng. Nhờ yên nhiên quyền nhiều. Lờ in linh. Hờ ôm hôn quyền hồn. Cờ an can quyền càng. Tờ ốc tốt. Mẹ kiếp, còn hơn giật một con lợn ra chọc tiết. Cạo lông, môi tim, móc gan, bắt phèo, bổ sọ lấy ốc, và lòng đào dân cổ tam bàn. Muốn vào đội ngũ tinh hoa cai trị bóng tối thì phải thử thách, đó là lệ. Thứ quà du quỷ thích nhất là linh hồn con người. Thế là tao đi làm nhiệm vụ của một chiến binh trong đội quân bóng tối. Thoạt đầu tao chỉ dám mon men những phi vụ lặt vặt. Chẳng hạn như tao nhảy vào giữa những kẻ đang hạnh phúc, chất ngất tách chúng ra, bắt chúng nghi kỵ nhau, ruồng rỉ nhau, lìa bỏ nhau. Tao bịt mắt những kẻ cầm cân nảy mực, nhét vào tai nó cục cức như lại làm cho mắt nó tưởng đấy là cục vàng. Thế là ngày ngày cứ phải ngửi mùi thối rinh bằng vẻ mặt nghiêm trang. Với bọn dốt nát đạo đức giả thì tao khiến cho lúc nào cũng cuốn lên về quyền chức, danh lợi. Đấu đá loại trừ nhau chí tử khiến cuộc đời y như một sân khấu của những thằng hề. Hề lớn, hề bé, hề dài cẳng, hề ngắn lủng chủng, hề tròn ủng ủng, cứ là đông nhung nhúc. Tao biết tất cả thành dân chợ đời. Thằng nào càng ra vẻ tôn nghiêm càng hài hước. Thứ gì thối không ngửi được thì tao bọc cho một cái danh hiệu, tới là tung hô nhau rầm trời. Nhưng tao vẫn muốn đi xa hơn, chiếm đoạt hẳn một linh hồn. Thật may cho tao, hôm đầu xuất kích đã gặp ngay món bở, một thằng bé nằm mê man trong ngôi miếu thành hoàng. Nó còn tuổi thiếu niên, chả cần hỏi cũng biết là mồ côi mồ kiết, lang thang đói rách. Bị săn đuổi bởi bọn mặc cô, bọn buôn người, bọn thích tình dục với trẻ con, bọn hút khích tiêm chích, bọn chủ các xác vàng, bọn đầu gấu đầu trâu, bảo vệ bảo kiệt. Bọn bóc lột sức lao động, giả danh làm từ thiện dưới đủ loại danh nghĩa. Cứ là còn hơn săn chuột nhé. Đẻ đái cho lắm vào rồi bỏ thành mồi câu, thành giặc. Nhưng thằng bé này thật sự là quà tặng đối với tao. Khiếp, người ngợm chui từ hố phân nào lên mà thối rinh thế không biết. Sự cùng đường của người khác chính là thời khắc tuyệt vời để quỷ ra tay, phát tán chân lý. Tao biến ngay vào giấc mơ của cô cậu và chúng tao nói chuyện với nhau như một đôi bạn. Mày ở đâu tới? Tao hỏi nó. Cô cậu thật thà kể mọi chuyện, nói chung là nhục nhã ê chề và cuối cùng chỉ nhờ may mắn mới trốn thoát. Mẹ mày, thoát hay là bây giờ mới thật sự bị cầm tù? Tao cười khùng khục như bị kẻ khoái trá. Mà tao khoái trá thật, một món thật dễ xơi cho ngày tuyên thệ, đâu phải cứ muốn mà được. Cứ tưởng trên đời chỉ có tao là khổ, hóa ra còn có mày, hay lắm. Ông nội sẽ ra tay giúp con, lương y như từ mẫu mà. Thà là cha mày, mày hẳn phải thuộc những câu ấy. Thế ông là ai? Nó rụt rè hỏi. Tao kể vắn tắt cho nó nghe, cố gắng không làm cho nó căng óc ra nghi ngờ, nhưng nghe thầy giáo giảng lịch sử nước nhà. Trước kia tao cũng là người như mày, tao thuộc hàng Cố Nông. Mày chả biết Cố Nông là cái chết tiệt gì đâu. Đại loại là những kẻ như tao thuộc diện cùng đinh cuối hạng, sống lang thang giật giờ, nay chôm con gà ấp, mai thủng buồn chuối xanh, tức là ăn quẩn có sai trong làng. Mày có cưới sinh, ma chay, cất mã, hoạt vạ, chữa hoang, mới được gọi là làm những việc chả ai muốn làm để đổi lấy bữa cơm. Năm cải cách thì tao từng làm đến chủ tịch xã, mày biết có oách không? Hết cải cách tao lại bị hạ bệ, thêm mấy trận đòn thù, thành thằng ăn mày chính hạng. Giờ tao sẽ là ông chủ khu miếu hoang này. Ông bảo trước kia ông là người, thế còn bây giờ? Bây giờ tao là quỷ. Loại người như tao chết đi đều thành quỷ hết. Quỷ cũng có thứ bậc, đứng đầu là quốc vương, rồi đến các quan đại thần, cuối cùng là thứ dân. Tao thuộc hàng trên thứ dân một khất. Cô cậu ngồi nghe, mặt ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thinh thích rồi, đọc được ý nghĩa ấy của nó, tao bảo. Nhưng tao không định chỉ kể lể những chuyện ấy với mày, tao muốn thật sự sứ mệnh của quỷ, sứ mệnh ấy cũng cao cả lắm, mày có muốn được như tao giúp đỡ không? Ông có thể giúp gì cho tôi? Cá bắt đầu cắn câu, hì hì. Hỏi như giáo sư tiến sĩ ấy nhỉ, gà sống thiến sót chứ còn cái quái gì mà tinh tướng. Lại còn tham gia ban bệ này, hội đồng nọ, cố vấn cố giết nữa chứ. À, mày không phải ngẩn ra ngạc nhiên như quan tòa xử theo lệnh thế. Tao đang nói là tất tật, cái bọn giáo sư giáo siết, tiến sĩ tiến siệt, đều nhờ tao giúp mới nên công nên trạng chứ học hành nghiên cứu nghiên kiết gì chúng nó. Tao luôn luôn biết ai cần gì. Bọn học gạo chạy bằng cấp thì tao cho nó vẻ mặt thiểu não mỗi khi đi xin xỏ. Bọn xin nhà, xin chức vụ, xin lương bổng, xin đề tài ma, xin dự án cọp thì tao cho nó đức Phật dây thần kinh liêm sĩ. Nói như thánh mà không hề gượng mồm. Mày không tin, cứ thử gặp một trong cái hàng đống những thằng như vậy mà xem. Còn những thằng xa xả nói những điều cao siêu trong khi tâm địa thối hoang thì tao cho tất thải bị trĩ mũi. Mày đã thấy ai bị cắt amidan ở hậu môn chưa? Cũng chính là cái bọn ấy đấy. Tụi nó không thể biết nó thối tha được nên càng tự tin giao giảng ở khắp nơi. Hội nghị nào cũng thấy những thằng ấy giác mặt đến. Mày cứ để ý mà xem. Những người xung quanh đều bí mật, bịt mũi cả đấy. Cứ là thối hoang. Đời thế mới vui chứ mày. Ây da, còn bọn hám danh nữa chứ. Bọn này đông như ruồi nhặn, thấy xác chết. Thôi thì bán vợ đỡ con. Thôi thì bố chết tống nhà lạnh nằm đấy. Cụ khóc chết xong phận rồi. Nhưng con còn phải sống mà sống tức là tranh cướp hội nghị. Có đúng 3 ngày thôi. Nhưng chỉ có khoảng 1 tiếng quan trọng mà nói trắng ra là leo cau. Đã đến buồn cụ khốt thương con thông cảm cứ nằm đấy chả chôn trước thì chôn sao. Chưa kịp thối đâu mà sợ. Mà thôi thì cũng có ma nó biết chả ai đi ngửi xác chết bao giờ. Mà không cảm thì cũng đành chịu chứ con không thể tuột xuống hoặc để đứa khác lợi dụng kéo xuống bởi vì hậu duệ của những ông tổ leo cột mỡ đông như kiến cỏ, chậm chân hoặc bám không chắc là chúng vung vút lao lên rồi đạp từ trên xuống thì bỏ mẹ. Con xin cụ khốt đừng đơn giản trách con vì nếu trách mà trách đến Tết cho rằng con gì còn mãi mê hội hè đàn đúm hội hè là cái cứt khô gì nói cho nhanh bổng lộc là chính. Mày thấy hơi tao có dài không? Thoải mái hô khẩu hiệu rồi là cổng trước cổng sau thò thục lên dưới ghê chết thì được. Bọn ấy chẳng phải ban phát gì trong đứa nào đứa nấy cũng bóng nhảy mở lên rồi. Còn với mày, nếu muốn, tao sẽ cho mày tội nguyện được một điều ước. Thế kẻ nào hại mày, lập tức nó bị chết bất đắc kỳ tử. Mày đang cần chính điều đó đúng không? Sao ông biết? Mày nên hỏi còn điều gì trên cõi đời mà tao chưa biết. Vậy ông thử nói xem tôi đang nghĩ gì? Ông nội đang tiếc sao không được ban ước điều ước ấy sớm hơn. Mày tự nguyên rủa đúng không? Nhưng mọi việc đều phải có thời điểm. Tình thế phải chín mùi cộng với thời cơ. Giá lại, nói như bọn lừa khách hàng chuyên nghiệp, quà tặng luôn có hạn. Tôi có nên cảm tạ ông không? Cảm tạ cảm tiếc thì rất nên, nhưng cũng phải đúng lúc. Tao chỉ cần sự dân phục thôi. Điều ước sẽ lập tức ứng nghiệm khi mày kêu lên hoặc rủa thầm kẻ nào có một câu nguyền rủa độc địa. Mày cứ suy nghĩ đi, nhưng tao nói trước, không phải ai cũng được tao gia ân như vậy đâu. Khi đó tôi vừa thoát khỏi sự giam cầm của những gã con trai trong căn nhà kính cổng cao tường ấy, có khoảng 5-6 gã, mỗi gã một màu tóc. Qua cách ăn mặc nói năng, tiêu xài, tôi biết ngay đây là những gã công tử mới. Nhưng cách mọi người vẫn gọi đám con ông cháu cha chán chết mọi trò, kể cả sống một cách bình thường. Thoạt tiên, tôi không đoán ra mục đích họ bắt tôi về làm gì. Một đứa trẻ lang thang, tứ cố vô thân thì có ích dụng gì với họ. Nhưng thắc mắc của tôi được giải đáp ngay vào ngày hôm sau khi tôi bị lôi lên, đẩy vào giữa những kẻ nghiện hút một loại thuốc gây nghiện và tạo ảo giác ma quái. Tôi được nghe đám bạn nói nhiều về loại thuốc này. Tôi cũng đã tận mắt thấy người ta say thuốc lên cơn điên loạn ra sao. Khi hút vào, người hút rất muốn được chứng kiến nỗi sợ hãi của người khác. Chẳng hạn nếu tôi càng sợ hãi thì những gã con trai kia càng thích thú. Thế là những con dao lập tức chĩa cả về phía tôi rồi cắt vào không khí những đường sáng trắng. Phụ họa với động tác múa may đó, những tiếng hú hớ mang rợn cùng cất lên. Mức độ của cơn điên loạn tăng dần khi mặt tôi xuất hiện liên tiếp những cơn co thắt. Thoạt đầu thì tôi giờ sợ sệt để làm vừa lòng họ, nhưng những con dao lạnh gắt cứ chĩa thẳng vào tôi khiến toàn thân run cầm cập. Đầu gối tôi không ngớt da vào nhau, cho đến khi tôi không còn biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi nữa. Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong căn phòng, lúc trước với một suất cơm khá tươm tất. Tôi ăn ngốn ngấu và được yên thân cho đến khi một gã con trai lại đến phiên thèm thuốc, Mọi thứ lại diễn ra như lần đầu, lại múa mai hú hét và tôi lại ngất đi lúc nào không biết. Nhưng những lần sau, khả năng chịu đựng của tôi tăng dần, cũng tức là kéo dài sự kích thích cho những gã con trai. Sau nổi cơn điên loạn, các gã lại tống tôi vào một căn buồng ở cuối dãy nhà, khóa trái cửa lại rồi lăn ra ngủ như chết. Tôi nằm nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy ra ướt hết cả cổ áo. Tôi thấy nhớ bà ngoại. Nếu bà không chết, sẽ chẳng có ai khiến tôi phải sợ. Và tôi bỗng nhớ đến câu chuyện bà kể. Trong đó, cậu bé bị bắt cóc đã tự giải thoát mình bằng đủ mọi cách cho đến khi thoát được khỏi tay những kẻ xấu. Người ta hỏi cậu bé tại sao cậu có can đảm ấy thì cậu ta trả lời, vì tôi biết nếu không như vậy tôi sẽ chết. Tôi sợ chết lắm nên phải thoát nó bằng mọi cách. Sau khi kể xong, bà hỏi tôi, nếu gặp tình huống tương tự cháu bà có nằm chờ chịu chết hay không? Thay cho câu trả lời, tôi ôm chặt lấy bà, bây giờ chính là lúc phải trả lời câu hỏi của bà. Tôi cũng sẽ tìm cách trốn, nhưng tôi chưa biết trốn bằng cách nào. Chỉ có cách trèo lên cậy ngói chui ra theo lối mái nhà. Nhưng muốn cậy được ngói, trước hết phải cắt thủng một lỗ vừa người chui qua tấm trần nhựa. Thử vài lần tôi đành bỏ cuộc, nhưng tôi không khóc nữa. Tôi thầm khấn bà ngoại về phù hộ. Các gã trai thấy tôi lì lợm hơn, ít xuất hiện những cơn co giật do sợ hãi thì bắt đầu mất hứng. Các gã giở trò hành hạ khác. Trong mỗi bữa nhậu nhẹt của các gã đều bắt tôi đứng hầu để nghe những tiếng chai bị đập xuống nền nhà nghe rợn tóc gáy. Thấy tôi nhắm mắt lại, các gã cùng cười rống lên. Thỉnh thoảng lại có gã sai tôi ra ngoài tìm cho gã cái gì đó. Khi thì thiết mái lửa, khi thì một ca nước lạnh để gã dội lên đầu. Những lúc ấy tôi thường nấn ná ở lại bên ngoài để quan sát tìm lối thoát. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra có một lỗ thủng nhỏ trên chiếc tường bao do xây lâu ngày nên vữa đã mủng. Chỉ cần dùng ít thìa sắt cũng có thể khoét rộng ra được. Thế là mỗi lần có cơ hội tôi lại tìm cách lai động chân một viên gạch. Việc đó tôi từng làm với những bức tường thủng ở nơi trọ và bị bà mắng cho một trận. Các gã trai không hề phát hiện ra, trong khi chờ ngày tận thế, nhưng các gã bảo tôi thế. Các gã chỉ quan tâm đến những cơn điên loạn nhờ thuốc và nghĩ cách làm cho tôi sợ chết khiếp mỗi khi co dúm người lại. Đêm ấy mai cho tôi là trời nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm. Trong khi các gã trai đang mải mê ăn uống thì tôi lao phục ra ngoài, dùng toàn thân đùng những viên gạch lông chân ra, rồi chui sang phía bên kia bức tường mặc dù tôi không biết điều gì đang chờ mình. Tôi nghe rõ có tiếng đuổi theo, nên liều mình nhảy đại xuống một khoảng đen ngòm phía dưới, hóa ra đó là hố nước thải. Tôi chìm nghiễm trong thứ nước cực kỳ hôi thối, tìm cách ngoi lên và cố gắng để nước không lọt vào miệng. Tôi lớp ngớp bò lên bờ, ép mình xuống đất để nghe động tĩnh. Nếu không có con đường vòng nào thì đó chắc chắn chả có gã con trai nào dám nhảy xuống. Trời vẫn mưa sầm sập và đó là nỗi mai của tôi. Men theo một con hẻm nhỏ tối tăm, tôi thoát ra được một con đường lớn hơn. Tôi bắt đầu chạy thục mạng mà không biết trước mặt mình là nơi nào. Những cánh đồng sao khiến tôi nhận ra mình đang ở khu vực ngoại thành. Tôi tiếp tục chạy, tôi cần phải thoát thật xa khỏi các gã con trai nhốt tôi, cho đến khi tôi sắp lả đi vì kiệt sức thì gặp ngôi miếu hoang này, trong miếu tối om nhưng dày đặc mũi. Mùi chuột xộc vào mũi tôi gây gây. Thuở bé tôi rất sợ chuột, nhưng lúc ấy, khi biết rõ một con chuột đang khụt khựi ngửi vào ngón chân, tôi cũng mặc kệ. Con chuột tiếp tục cà cà chiếc mũi vào chân tôi rồi quay đi. Và đó cũng là cảm giác duy nhất để tôi tin là mình còn sống. Sau đó tôi nằm vật xuống trong tư thế co quắp. Bóng tối bọc chặt lấy tôi. Tôi thấy mình cứ chìm mãi vào khoảng đen ngòm, y như lúc tôi rơi xuống hố nước thải. Nhưng tôi không quẫy đạp mà mặc cho mình bị chìm xuống đáy. Đúng lúc tôi nghĩ chắc là mình đang chết thì tôi gặp một lão già ấy. Lão ăn mặc rách rưới, mặt khô quắt lại. Lão bước ra từ một góc miếu nhưng lão đã ở đây từ trước. Tôi chỉ thấy lão kể lể gì đó, khoe khoang gì đó, hạch sách ra điều kiện gì đó. Lão nói một hồi, chửi bới một hồi cho đến khi tôi choàng tỉnh dậy. Toàn thân rung bắn lên, trong ngôi miếu vẫn tối đen nhưng tôi lại cảm giác rất rõ về hình dáng của lão già ấy. Rõ ràng lão ta vừa đi đi lại lại trước mặt tôi, thậm chí ngay cả hơi thở của lão, một thứ mùi gây gây như mùi chuột, vẫn lẫn quất đâu đây. Tôi bò quanh miếu một vòng, sờ soạn một lượt, ở góc miếu đùng lên một đống đất to như chiếc thúng. Tôi thấy rõ, hơi ấm vẫn còn, chứng tỏ có người vừa ngồi ở đó và khi tôi tỉnh dậy thì người đó chỉ có thể chui tọt xuống chiếc hang bên dưới. Nghĩ thế tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng khi tôi định tâm cố nhớ lại những gì vừa xảy ra trong mơ thì gà nào đó đã cất tiếng gáy và đầu tôi bỗng rỗng ra như một chiếc thùng không.